Chương 5 Tretulandech. Sáng ngày hôm sau, cuộc sống mới của Eric đã đi vào nền nếp bình thường. Trước tiên, bác sĩ Varian Rona dẫn chú đến tiệm may, sắm cho chú mọi thứ từ giày đến mũ cho thích hợp với người thành phố. Sau đó, đến gặp ông hiệu trưởng một trường tốt nhất ở Stockholm. Đó là trường Hoch Elementar Lorovac, một trường giống như trường Lycée của Pháp. Ở đó, người ta dạy các thứ ngữ cổ và mới, các nguyên lý khoa học, tất cả những gì cần thiết để thi vào trường đại học tổng hợp. Cũng giống như Đức và Ý, tất cả học sinh của trường này đều là học sinh tự do, tức là ở ngoài nhà trường. Học sinh ở xa thì ở nhờ nhà thầy giáo hoặc một người đỡ đầu, học phí vừa phải, còn những người nghèo thì được miễn phí. Mỗi trường đều có phòng thể dục riêng và như vậy là cùng với nền giáo dục phổ thông, người ta còn thực hiện cả việc giáo dục về thể lực. Eric liền đứng đầu lớp, chú tiếp thu các môn học đều dễ dàng một cách kỳ diệu, vậy nên chú còn nhiều thời gian rảnh rỗi. Do đó, bác sĩ đã quyết định tạo điều kiện cho chú buổi tối đến học tại trường Slottskolan, tức là trường công nghiệp Stockholm. Đây là trường dành riêng để thực hành môn vật lý, hóa học, hình học và hội họa, là những môn mà ở trường bình thường chỉ học lý thuyết. Bác sĩ Varian Rona đã có lý khi cho rằng việc đến học trường công nghiệp, một trong những trường tốt nhất ở thủ đô, sẽ tạo điều kiện cho Eric tiến bộ nhanh hơn nữa. Nhưng ngay cả ông cũng chưa thể ngờ được là việc học song song như thế sẽ đem lại cho đứa trẻ được ông nuôi dưỡng cái lợi to lớn như thế nào trong thực tế. Nắm vững một cách dễ dàng chương trình của trường phổ thông, bây giờ Eric đã có thể đi vào nghiên cứu sâu hơn những môn học căn bản. Thay vì những kiến thức hời hợt, tản mạn của phần lớn học sinh, chú đã tích lũy được những kiến thức ấy chắc chắn đến mức việc nghiên cứu những phần phức tạp nhất của giáo trình đại học tổng hợp bây giờ đối với chú không có gì khó khăn cả. Masarius đã giúp đỡ Eric rất nhiều về ngoại ngữ, lịch sử, địa lý và thực vật. Slotskolan đến lượt mình đã tập cho chú những kỹ năng thực hành trong lĩnh vực kỹ thuật, mà thiếu chúng thì bất kỳ lý thuyết tuyệt vời nào cũng chỉ có thể là một món hàng vô dụng mà thôi. Sự phong phú và đa dạng của các môn học không những làm cho Eric mệt mỏi, mà ngược lại đã làm cho chú phát triển một cách rõ rệt, tốt hơn nhiều so với việc chỉ nghiền ngẫm những giáo trình lý thuyết. Hơn nữa, các bài tập thể dục giúp chú vừa tăng cường thể lực, vừa cho óc nghỉ ngơi và phòng ngừa hiện tượng quá mệt mỏi về trí não. Eric là một trong những người đứng đầu, không phải chỉ trong lớp học, mà còn trong cả phòng thể dục. Những giờ rảnh thì chú ra chơi bên bờ biển mà từ lúc tuổi thơ đã thân thuộc với chú. Chú bé lấy làm sung sướng được chuyện trò với những người thủy thủ, những người đánh cá và sốt sắng giúp đỡ họ trong công việc. Thỉnh thoảng chú bắt được một con cá to đem về nhà và Rita đón nhận với vẻ hài lòng. Người phụ nữ đáng mến này chẳng bao lâu đã thấy có cảm tình sâu sắc đối với thành viên mới trong gia đình. Eric có bản tính hiền từ và lễ phép, thật thà và siêng năng đến mức không thể không yêu quý chú được. Không đầy một tuần sau, Redehor và Horsted đã đối xử với chú chân thành như bác sĩ Ravian Rona vậy. Duy có cai xa là không có cảm tình với chú. Lúc thì cô tiên nhỏ cho rằng chú về đây làm cho quyền bá chủ của cô ta trong nhà bị lung lay. Lúc thì cô bực tức vì bác sĩ hay cười chế giễu những điệu bộ ổng ẹo công chúa hay hờn dỗi của cô trước mặt Eric, mặc dù chẳng có hại gì. Bằng cách này hay cách khác, cô ta luôn cố tìm cách làm cho Eric cảm thấy sự khinh miệt, lạnh nhạt của mình, mà ngay đến thái độ rất mực lịch sự của chú cũng không thể chịu được. May mà Kaisa không phải lúc nào cũng có dịp để tỏ thái độ coi thường đối với Eric, vì lúc thì chú đi vắng, lúc thì chú ngồi học trong phòng mình. Cuộc sống của chú trôi đi khá phẳng lặng, chẳng bị biến cố gì đặc biệt ngăn trở cả. Vậy nên tiện thể, chúng ta lướt qua luôn 2 năm và cùng với Eric trở lại dùng Noroe. Từ sau khi Eric ra đi, ở nhà, mọi người đã 2 lần ăn mừng lễ Noel. Ở Trung Âu và Bắc Âu, lễ Noel được coi là lễ lớn nhất trong năm. Hơn nữa, ngày lễ lại trùng với mùa nghỉ việc. hầu như tất cả các nghề thủ công. Ở Na Uy, ngày lễ này kéo dài tới 13 ngày. Nó còn gọi là Tretten Julendag, và người ta đã dùng những ngày ấy để tổ chức tất cả những ngày vui giải trí. Noel còn là mùa của những lễ mừng trong các gia đình, của những bữa cơm khách và lễ đính hôn. Thậm chí các nhà ít dư dật nhất vào mùa này cũng chuẩn bị đủ các món ăn. Trong những ngày lễ, người ta đặc biệt coi trọng các phép tắc tiếp đón khách nồng hậu. Juon, hay còn gọi là Bier Noel, được uống thả cửa. Mỗi vị khách được mời một cốc vải đầy để trong chiếc khay bằng vàng, bạc hoặc đồng mà các gia đình dù nghèo nhất đi nữa cũng còn lưu giữ được theo lối cha truyền con nối từ đời xửa đời xưa. Khách đứng, uống cạn cốc bia một cách khoan khoái và trao đổi với chủ nhà những lời chúc mừng năm mới tốt lành và làm ăn may mắn. Vào dịp Noel, những người đầy tớ, gia nhân được may sắm quần áo mới, coi như một món thưởng thêm vào tiền công của họ. Thậm chí trong những ngày Noel, bò, cừu, chim chóc cũng được hưởng phần khẩu tăng gấp đôi và các món khao ngoại lệ nữa. Trong 13 ngày lễ hội thì ngày vui nhất là đêm hôm trước Noel. Theo phong tục, nam nữ thanh niên đi giày trượt tuyết, gọi là snowshoe, vào trong làng, dừng lại bên các nhà và đồng thanh hát những bài hát dân tộc cổ xưa. Những giọng hát trong trẻo của họ chợt vang lên trong màn đêm băng giá giữa cảnh tĩnh mịch của đồng quê phủ đầy tuyết, gây nên một ấn tượng lạ lùng và mê ly. Lập tức, cánh cửa mở ra và những người hát trẻ được mời vào nhà. Họ được thết đãi các loại bánh, táo sấy khô, đôi khi còn được mời nhảy múa nữa. Sau bữa tiệc đạm bạc, cả toán người vui vẻ nhanh chóng biến đi và lại xuất hiện ở nơi khác, chẳng khác nào bầy chim di cư. Khi trượt tuyết bằng những thanh dài 2 hoặc 3 mét mà có dây da buộc vào chân thì đường xa họ cũng chẳng ngại. Những người nông dân Na Uy dùng gậy đẩy tuyết rất nhanh và họ cứ trượt như vậy hàng chục km với tốc độ kỳ lạ. Ở nhà bác hát xe bơm năm ấy đặc biệt tưng bừng, mọi người chờ đợi Eric. Từ Stockholm, chú đã viết thư báo tin chú sẽ về đúng đêm Noel. Thật dễ hiểu vì sao cả ông Otto lẫn bà Vanda đều đứng ngồi không yên. Cứ chốc chốc, chúng lại chạy ra cửa xem vị khách bấy lâu mong ngóng đã về chưa. Bà Katrina cứ trách chúng nôn nóng, nhưng chính bà cũng thắt thỏm. Duy có bác hát xe bơm là vẫn lặng lẽ hút tẩu thuốc của mình, dường như bác chịu ảnh hưởng của cả thứ hai tình cảm trái ngược nhau. Vui mừng sắp được gặp thằng con nuôi và buồn bã vì rồi cũng phải rời xa nó. Sau khi ra ngóng, có đến lần thứ 100, bỗng Otto chạy về reo lên mừng rỡ. Mẹ ơi, Vanda ơi, hình như Eric về kìa. Mọi người lao ra ngoài cửa, đàng xa trên đường đi Birken thấy có một chấm đen rất rõ. Cái chấm ấy cứ to dần lên và chẳng mấy chốc đã biến thành hình người. Người ấy cứ thoăng thoắt trượt tuyết lại gần. Kìa, đã có thể trông thấy rõ cái màu áo măng tô bằng nỉ, cái mũ lông và cái ba lô da bóng lộn khoác sau vai. Chẳng còn mảy may nghi ngờ gì nữa, khách bộ hành đã nhìn thấy những người đang đợi chú ngay bên cạnh nhà. Chú bỏ mũ ra vẫy. Mấy phút sau, Eric đã ở trong vòng ôm của bà Katrina, Otto, Vanda và sau đó là bác Hexebom. Bác rời chiếc ghế bành để ra đón chú bé ngoài ngưỡng cửa. Mọi người ôm hôn Eric, trìu mến, dồ dập, khen chú nôm khỏe mạnh. Bà Katrina biểu hiện niềm vui của mình sôi nổi nhất. Phải chăng đây là đứa con trai mà mới đây không lâu bà đã ẵm ru trên tay? Phải chăng chàng thanh niên cao lớn, vai rộng, với gương mặt cởi mở và dũng cảm, chàng thanh niên cân đối chững chạc với hàng lông măng sẫm phía trên đôi môi này, đây là Eric của bà ư? Người đàn bà hạnh phúc thậm chí còn cảm thấy quý trọng đứa con nuôi của mình, bà tự hào về chú, nhất là những giọt nước mắt sung sướng long lanh trong đôi mắt đen nhánh của chú, bởi vì chính Eric cũng thấy xúc động tận đáy lòng. Chú hỏi lại, mẹ ơi, có phải mẹ đây? Mẹ đây thật ư? Thế là cuối cùng con đã được gặp và ôm mẹ. Sau 2 năm mà con thấy dài đằng đẵng, bố mẹ có nhớ con bằng con nhớ bố mẹ không? Bác Hexebom trả lời một cách nghiêm chỉnh. Tất nhiên là nhớ chứ. Không có ngày nào mà bố mẹ không nhắc đến con. lúc ăn tối hay buổi sáng ngồi điểm tâm, bố mẹ cũng luôn nhớ đến con. Còn con, chú bạn nhỏ, ở nơi đô thị lớn, con không quên bố mẹ và gia đình chứ? Con có sung sướng khi thấy lại quê hương và ngôi nhà cũ của mình không? Eric trả lời và lại lần lượt ôm hôn tất cả mọi người. Con hy vọng bố mẹ không phải nghi ngờ về điều ấy. Bố mẹ luôn luôn ở bên con. Mỗi khi gió nổi lên và bão táp đến gần, là con lại chỉ nghĩ đến bố thôi bố ạ. À. Và con thầm hỏi, bây giờ bố đang ở đâu? Bố đã kịp trở về chưa? Đã tìm được nơi trú ẩn chưa? Tối nào con cũng tìm đọc bản tin khí tượng trên báo để biết thời tiết nơi bố có giống như trên vùng duyên hải Thụy Điển không. Và con đã hiểu rõ rằng, ở chỗ bố, những trận bão từ Mỹ tràn đến và ập vào vùng núi của ta còn dữ dội hơn ở Stockholm nhiều. Ôi, sao con cứ muốn trong những giờ phút ấy được cùng bố có mặt trên thuyền để giúp bố buộc chặt cánh buồm và chèo chống qua mọi khó khăn đến thế. Còn khi bão đã tan, thời tiết bắt đầu trở lại, thì con lại cảm thấy bị giam hãm trong thành phố lớn ấy, giữa các tòa nhà cao của nó và chỉ muốn trả lại mọi thứ trên đời để được. Dù chỉ là một giờ thôi, dùng dãy giữa biển khơi và cảm thấy mình được tự do và hạnh phúc như trước đây. Nụ cười làm rạng rỡ khuôn mặt sạm nắng của người đánh cá. Thế nghĩa là sách vở đã không làm cho nó hư hỏng. Ông nói với vẻ vô cùng mãn nguyện. Con trai của bố, chúc con một năm hạnh phúc và mọi điều may mắn. Ông nói thêm, còn bây giờ con ngồi vào bàn đi, chỉ còn thiếu con nữa thôi. Ngồi vào chỗ cũ của mình, bên phải bà Katrina, Eric cuối cùng cũng đã có thể quan sát và nhận xét những thay đổi trong gia đình sau 2 năm. Otto đã 16 tuổi, một chàng trai to lớn, khỏe mạnh, thoạt nhìn có thể đoán đến 20 tuổi. Vanda trong thời gian qua cũng đã lớn lên trông thấy và đẹp ra, gương mặt xinh đẹp của cô bé càng trở nên gợi cảm hơn. Mái tóc màu tro kỳ diệu trùm lên đầu cô bé như một làn sương bạc. Hai bím tóc dày, tết đôi buông trĩu phía sau lưng, vẫn khiêm tốn và dịu dàng như hồi nào, cô kín đáo chăm lo cho mọi người ngồi vào bàn, không thiếu thứ gì. Bà mẹ tự hào nói, Vanda đã trở thành cô gái thực sự rồi. Eric này, giá mà con biết rằng Vanda ở nhà ngoan như thế nào, và từ ngày con đi đến giờ, em nó chăm chỉ học như thế nào. Bây giờ nó được coi là học sinh giỏi nhất trường đấy. Ngài Mazarius bảo rằng, sao con thì nó là người an ủi duy nhất của ngài đấy. Eric thốt lên. Thưa thầy Mazarius quý mến, con sẽ hạnh phúc biết bao nếu được ôm thầy. Thế có nghĩa là Vanda nhà ta đã trở nên có học thức thực sự rồi đấy nhỉ? Chú hỏi sau khi liếc nhìn một cách hóm hỉnh cô gái đang ngượng chín người vì những lời khen của mẹ. Bà Katrina nói thêm, em nó còn chơi cả organ nữa, và ngài Mazarius khẳng định rằng nó có giọng tốt nhất trong dàn đồng ca đấy. Eric nói đùa, thế mà con đâu ngờ rằng đây là một nhân vật trẻ tài năng hết cỡ. Yêu cầu cô nàng ngày mai trổ hết tài năng của mình xem. Và để xua tan sự lạnh lùng của cô em gái, Eric bắt đầu hỏi thăm một cách chân tình về dân cư ở Noroe và các tin tức vùng thôn quê, về sự tiến bộ của bạn bè, về tất cả những gì xảy ra từ sau khi chú đi vắng. Sau đó, bản thân Eric cũng phải thỏa mãn sự tò mò của mọi người thân thiết trong nhà, kể tỉ mỉ chuyện chú sống ở Stockholm ra sao, bác sĩ Greta và Kaisa đã đối xử với chú như thế nào. Eric sực nhớ và rút ở túi áo trong ra một phong bì.
Suýt nữa thì con quên mất, con có mang theo thư gửi cho bố đây bố ạ. Con không biết nội dung thư, nhưng bác sĩ có nói trước là thư liên quan đến con và bảo con phải giữ gìn lá thư cẩn thận.
Bác Hasebom cầm lấy phong bì to, đã dán kín và để lên bàn bên cạnh mình. Eric hỏi,
chẳng lẽ bố không đọc thư cho mẹ và chúng con nghe với sao?
Người đánh cá trả lời ngắn gọn,
không.
Anh chàng nài nỉ,
nhưng thư có liên quan đến con kia mà.
Bác Hasebom đáp và chăm chú nhìn vào chiếc phong bì.
Thư đề gửi cho bố đấy chứ, bố sẽ đọc khi nào thấy cần thiết.
Con cái biết vâng lời là nét đặc biệt của gia đình Na Uy. Eric cúi đầu, mọi người rời bàn đứng dậy. Ba đứa trẻ đến ngồi trên chiếc ghế băng thấp, bên cạnh bếp lò như trước đây chúng vẫn hay ngồi, và hoàn huyên đủ mọi chuyện. Chúng kể hết những gì muốn biết về nhau, và nhắc đi nhắc lại nhiều chuyện đã được kể rồi. Trong khi đó, bà Katrina thu dọn bàn, cứ một mực để cho Vanda hôm nay trở thành tiểu thư thật sự, khỏi phải lo việc nội trợ. Còn bác Hexeberm thì ngồi trên chiếc ghế bành to của mình, lặng lẽ hút tẩu thuốc. Mãi đến khi làm xong việc quan trọng ấy, bác mới quyết định bốc phong thư của bác sĩ gửi. Bác im lặng đọc thư, sau đó gấp lại và cất vào tủ, rồi lại nhồi thuốc vào tẩu lần thứ hai và hút như lần trước. Chẳng nói chẳng rằng, suốt cả buổi tối, người đánh cá già không bước ra khỏi trạng thái suy nghĩ dây dứt. Bác Hexeberm chưa bao giờ tỏ ra là người ưa nói nhiều, vì vậy sự im lặng của bác chẳng làm cho ai ngạc nhiên cả. Bà Katrina sau khi lo xong những công việc bận rộn cũng đã ngồi xuống bếp lò, định gợi chồng chuyện trò nhưng không thành công. Thấy những cố gắng của mình uổng công vô ích, bà xịu mặt xuống. Chẳng mấy chốc, tâm trạng buồn rầu của bố mẹ đã lan sang cả mấy đứa con lúc ấy đã nói với nhau chán chê đủ chuyện. Bỗng thật là đúng lúc, ngoài cửa vang lên tiếng nói ríu rít khiến mọi người chú ý. Một toán nam nữ học sinh vui vẻ nảy ra ý rất hay là đến mừng Eric trở về. Mọi người vội vàng mời họ vào nhà và bắt đầu tiếp đãi một cách niềm nở. Cả toán vây quanh người bạn học cũ bày tỏ niềm vui gặp bạn một cách sôi nổi. Eric xúc động trước sự đến thăm bất ngờ của bạn bè thời thơ ấu, nên đã quyết định cho dù thế nào đi nữa cũng phải tham gia vào cuộc tuần hành truyền thống nhân ngày Noel với họ. Còn Otto với Vanda tất nhiên là không muốn rời chú rồi. Bà Katrina đã yêu cầu họ không nên đi đâu bởi vì Eric cần được nghỉ ngơi. Cửa vừa đóng lại, bà Katrina đã nói với chồng. Bà lo lắng hỏi, thế nào? Ông bác sĩ đã làm sáng tỏ được điều gì chưa? Thay vào câu trả lời, bác Hexeberm lại rút lá thư trong phong bì ra và bắt đầu đọc to lên, thỉnh thoảng lại ngắt ngứ ở những chữ mà bác chưa biết. Bác sĩ viết vậy nè. Hexeberm thân mến, thế là đã sắp được 2 năm kể từ ngày bác giao cháu Eric đáng yêu cho tôi. Và trong suốt thời gian ấy, không có ngày nào mà những tiến bộ muôn màu muôn vẻ của cháu không làm cho tôi vui mừng cả. Trí tuệ của cháu cũng thâm thúy và nhạy cảm như trái tim độ lượng vị tha của cháu vậy. Eric thật sự là một chú bé siêu phàm. Những người cha mẹ bị mất một đứa con trai như thế hẳn là phải khóc than cho cháu nhiều lắm. Nhưng bây giờ khó mà cho rằng bố mẹ cháu còn sống. Như chúng ta đã thỏa thuận với nhau, tôi đã làm những gì có thể làm được để tìm ra dấu tích của họ. Tôi đã trao đổi thư từ với nhiều nhân vật ở Anh, đã ủy thác cho các hãng đặc biệt đảm nhận việc tìm kiếm, đăng tin trên ít nhất 20 tờ báo ở Anh, Scotland và Ireland, nhưng vẫn chưa đem lại được điều gì sáng tỏ về các lai lịch huyền bí ấy. Hơn nữa, những tin tức không nhiều lắm mà tôi đã khai thác được lại càng làm cho nó huyền bí hơn. Cái tên tàu Cynthia rất phổ biến trong hạm đội Anh. Văn phòng hãng Loida đã thống kê cho tôi ít nhất là 17 chiếc tàu mang tên như vậy. Một số tàu đăng ký ở các cảng Anh, những tàu khác đăng ký ở các cảng Scotland hoặc là Ireland. Do vậy mà những giả thuyết của tôi về dân tộc của cháu trong chừng mực nào đó đã được khẳng định, và tôi vẫn khẳng định như trước rằng Eric xuất thân từ một gia đình Ireland. Tôi không nhớ đã viết cho bác về điều phỏng đoán này chưa, nhưng sau khi ở Norway về, tôi đã thông báo cho 2 người bạn thân thiết của tôi biết, và bây giờ tôi càng tin chắc rằng là mình đúng. Gia đình Ireland ấy có bị tử nạn hay không vì những lý do đặc biệt nào đó thì đến nay vẫn còn bặt tin. Dù thế này hay là thế khác, gia đình ấy chưa có dấu hiệu gì gọi là còn sống. Một tình huống khác không kém lạ lùng, thậm chí đáng nghi ngờ nữa là theo tôi, cả hãng Loida lẫn các công ty bảo hiểm khác đều không có ghi lại một tai nạn đắm tàu nào trong thời gian cháu bé trôi qua vùng bờ biển của ta cả. Đúng là trong thế kỷ này đã có 2 tàu Cynthia bị đắm, một cái đắm ở Ấn Độ Dương 32 năm trước đây, còn cái kia thì đắm ở gần Portsmouth 18 năm về trước. Từ đó đi đến kết luận rằng cháu bé không phải là nạn nhân của vụ đắm tàu, nghĩa là có ai đó đã bỏ cháu xuống biển. Điều đó cắt nghĩa tại sao những tin đăng báo của tôi không có lời hồi âm nào cả. Và bây giờ, sau khi tôi đã hỏi tất cả các chủ tàu mang tên Cynthia, sau khi tôi đã tận dụng hết mọi phương tiện có thể được thẩm tra, tôi cảm thấy tôi có quyền tuyên bố rằng đã mất hết hy vọng tìm được gia đình Eric. Bây giờ, bác Hexeberm thân mến, đối với chúng ta, mà trước hết là đối với bác, đặt ra một vấn đề là thông báo cho chú bé về điều ấy như thế nào và làm sao nữa với cháu đây. Nếu ở cương vị của bác,
tôi sẽ nói điều này với tất cả tấm lòng trung thực của mình, thì tôi sẽ để cho cháu từ nay trở đi tự quyết định lấy số phận của mình và tạo cho cháu điều kiện chọn lấy con đường đi tiếp. Vì rằng tôi và bác đã quy ước với nhau là chúng ta sẽ làm như vậy nếu những cuộc tìm kiếm của tôi không thành công, đã đến lúc phải giữ lời hứa. Tôi muốn tự bác sẽ nói hết với Eric. Khi trở về Noroe, cháu vẫn chưa biết rằng cháu không phải là con đẻ của bác, cũng như cháu có trở lại Stockholm nữa không hay là ở lại với bác, điều đó là do bác quyết định. Nhưng có điều bác nên nhớ rằng, nếu bác không quyết định nói cho cháu biết sự thật, thì sớm hay muộn cũng sẽ đến ngày cháu bé tự biết, và khi đó cháu càng đau khổ hơn. Và bác cũng đừng quên rằng, ngoài những khả năng siêu phàm về khoa học và văn hóa, Eric còn có những khả năng hết sức đặc biệt để tự phán định cuộc sống của mình. 2 năm trước đây, cháu chưa được như thế, còn bây giờ, sau khi cháu đã đạt được những thành công rực rỡ như vậy ở Stockholm, thì việc không nói cho cháu biết sẽ thực sự là bất công đấy. Thế nên, tôi nhắc lại những đề nghị của tôi sẽ tạo điều kiện cho cháu học hoàn tất học vấn và tốt nghiệp học vị bác sĩ y khoa ở trường đại học tổng hợp Uppsala. Vẫn như trước đây, cháu sẽ được nuôi dạy như con trai của tôi và sẽ được tạo mọi sự cần thiết để có một địa vị xã hội và cuộc sống vật chất đầy đủ. Khi trao đổi với bác và bà mẹ nuôi rất đáng yêu của Eric, tôi không hề nghi ngờ rằng tôi đã phó thác số phận cho cháu, cho những bàn tay rất đáng tin cậy. Không có sự suy tính cá nhân nào, tôi chắc chắn như vậy, cản trở bác làm theo lời khuyên của tôi cả. Tôi mong bác hỏi thêm cả ý kiến của Malasius nữa. Trong khi chờ đợi trả lời, thưa bác Hatshepsut, tôi xin bắt chặt tay bác và nhờ chuyển đến phu nhân kính mến của bác và các cháu những lời chúc tốt đẹp nhất của tôi. Bác sĩ Sravian Rona, bác sĩ y khoa. Nghe bác Hatshepsut đọc xong, bà Katrina không cầm được nước mắt, đã hỏi chồng xem bây giờ định thế nào. Bác trả lời, thế nào thì đã rõ ràng rồi, nói hết cho thằng bé biết. Người vợ nói qua nước mắt, tôi cũng nghĩ như thế, phải kết thúc chuyện này thôi, nếu không đằng nào mình cũng sẽ chẳng yên tâm đâu. Sau đó sự yên lặng bao trùm trong nhà. Đúng lúc nửa đêm, ba đứa trẻ đi chơi trở về, người nóng lên vì phải rảo bước ngoài trời giá lạnh. Đứa nào đứa nấy mắt sáng lên vì sung sướng. Chúng lại ngồi vào chỗ mỗi khi của mình bên bếp lửa sau khi quyết định kết thúc một cách vui vẻ đêm trước ngày Noel. Cả ba đứa ngồi trước bếp lò lớn như một cái hang lửa, trong đó những thanh củi cuối cùng đang cháy nốt, và ăn ngấu nghiến một cách ngon lành những chiếc bánh còn lại.
Oh, holy night, the stars are brightly shining. It is the night of the dear Savior's birth. Long may the world in sin and error. The song.